is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, mở đầu phần thời sự hôm nay, chúng tôi có bài phỏng vấn chuyên gia về nguồn tin Trung Quốc mang tên lửa vào đảo Phú Lâm ngày hôm qua. Tiếp theo đó, các tù nhân lương tâm sau khi mãn án tù giam đang phải gánh chịu cuộc sống như thế nào? Cũng trong nửa giờ đầu của chương trình sẽ là câu chuyện của những giáo viên đã về hưu mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí với người học đủ mọi thành phần. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi xin gửi đến loạt bài phóng sự liên quan đến ngày Tết cổ truyền, tìm hiểu những ngày quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết của công nhân như thế nào. Vì sao chúng ta có câu nói tháng Giêng là tháng ăn chơi và có nên thay Tết Nguyên Đán bằng Tết dương lịch hay không, khi người dân ngày càng có quá nhiều lo toan và tốn kém về chi phí lẫn thời gian. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Thanh Trúc và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc xác nhận từ lâu đã đưa võ khí đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nhưng không nói rõ võ khí đặt trên đảo là loại võ khí nào. Xác nhận này được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra và được đăng tải lại trên tờ Hoàn Cầu Thời báo số phát hành sáng nay. Bản tin cũng viết rằng chuyện đưa võ khí đặt ở đảo Phú Lâm là điều hợp lý vì chủ quyền đảo này thuộc về Trung Quốc, đồng thời chỉ trích truyền thông Tây Phương cố ý làm lớn chuyện này với mục đích cho rằng Bắc Kinh đang đe dọa ổn định và hòa bình trong khu vực.
Cũng trong số ra hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo còn đăng tải bài bình luận với nội dung cho rằng Trung Quốc có quyền xây dựng hệ thống phòng thủ để tự vệ trên lãnh thổ và lãnh hải của họ, đi kèm với chỉ trích cho rằng chính Hoa Kỳ đã khơi mào mầm mống mang tính quân sự mạnh nhất trong khu vực. Bài bình luận cũng cho rằng nếu Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không ở đảo Phú Lâm thì điều này có thể sẽ khiến chiến đấu cơ Mỹ cảm thấy e ngại khi thực hiện những phi vụ mang tính gây hấn trong khu vực, và viết tiếp rằng theo cái nhìn của Trung Quốc thì đó là kết quả hữu lý.
Vẫn liên quan đến tin Trung Quốc đặt hỏa tiễn phòng không và dàn radar trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho hay Washington quan ngại nghiêm trọng về việc Trung Quốc tiếp tục có những hành động nhằm quân sự hóa Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Mỹ, mỗi ngày đều có thêm bằng chứng là bằng cách này hay cách khác, Trung Quốc đang gia tăng quân sự hóa ở Biển Đông, trái ngược với những gì Chủ tịch Tập Cận Bình của Hoa Lục đã hứa hồi năm ngoái khi sang thăm Nhà Trắng. Ngoại trưởng Kerry cũng nhắc lại đã nhiều lần thảo luận với Bắc Kinh về vấn đề này, và theo ông, trong những ngày sắp tới, Washington cũng sẽ nói tiếp với Bắc Kinh.
Vấn đề này cũng được Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia nói tới trong cuộc thảo luận với ông Dương Khiết Trì, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc. Nói với báo chí ở Bắc Kinh, bà Ngoại trưởng Úc nói rằng, năm ngoái khi sang thăm Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập Cận Bình có bảo là Trung Quốc không có ý muốn quân sự hóa Biển Đông và chính phủ Úc đòi hỏi Bắc Kinh phải thực hiện đúng những gì đã hứa. Vì thế, bà Ngoại trưởng Australia nói thêm rằng những gì đang xảy ra buộc bà phải nhắc lại điều mà người lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết.
Trả lời câu hỏi là Bắc Kinh có xác nhận đã đặt hỏa tiễn phòng không và radar ở đảo Phú Lâm hay không, bà Ngoại trưởng Úc cho hay Trung Quốc không xác nhận và cũng không phủ nhận điều này. Do đó, bà Ngoại trưởng Úc nói rằng cần làm rõ vì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Cũng xin thưa thêm là hôm nay, trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không xác nhận hay phủ nhận tin Bắc Kinh đặt hỏa tiễn phòng không trên đảo Phú Lâm. Ông Hồng Lỗi chỉ nói rằng, từ nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã đặt hệ thống phòng thủ ở Hoàng Sa, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Ngày 17 tháng 2 vừa qua, nguồn tin từ các hãng truyền thông quốc tế cho biết Trung Quốc đã đem 8 bệ phóng tên lửa đất đối không tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc làm này vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và gây căng thẳng thêm cho vấn đề Biển Đông. Mạc Lâm phỏng vấn giáo sư Jonathan London, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, để biết quan điểm của ông về việc này. Giáo sư Jonathan từng làm việc tại Việt Nam nhiều năm và hiện đang giảng dạy tại Đại học Đô thị Hồng Kông. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Kính Hòa chuyển ngữ sau đây.
Thưa giáo sư, việc Trung Quốc mang 2 bệ phóng tên lửa vào đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của Việt Nam đó đã gửi một thông điệp gì tới cho Mỹ và các nước trong khu vực hả thưa ông?
Well, I think we could perhaps understand this as a message of sorts, but I don't think it's particularly surprising. My guess is that the development has caused some discomfort in the region, but I'm sure
chắc chắn là Trung Quốc đang tiếp tục làm những gì mà họ muốn. Tôi nghĩ rằng họ đặt tên lửa đảo Phú Lâm thì chẳng có gì là bất ngờ lắm. Có thể Việt Nam và cộng đồng quốc tế bị sốc một chút, nhưng Mỹ cũng như Việt Nam và các nước khác đã chờ đợi sự kiện tương tự như thế từ lâu rồi. Đây là một thông điệp có khả năng chủ yếu do chính dân chúng của Trung Quốc vì mục đích chính trị hơn là đối với bên ngoài, bởi vì sự kiện này không hay cho lắm. Đây là hành động tiếp nối của Trung Quốc, vì tuần trước họ đã tuyên truyền hình ảnh tàu sân bay với những tên lửa tầm xa cho quốc tế, lẫn dân chúng trong nước thấy sức mạnh của họ. Tôi nghĩ đây là cách đánh lạc hướng nền kinh tế đang gặp khủng hoảng của Trung Quốc.
Thưa giáo sư, thượng đỉnh Sunnyland vừa rồi đó mới ra thông cáo chung, trong đó nhiều đề mục nhằm giải quyết tình trạng tranh chấp một cách ôn hòa. Nhưng trước thái độ quá khích của Trung Quốc đó, thì liệu các nước sẽ có những quyết định hay là hội ý khác nhằm giải quyết căng thẳng do Trung Quốc gây ra hay không ạ?
I think that the Sunnyland conference was a big success for it not only for President.
Tôi nghĩ kết quả tuyên bố chung của hội nghị Sunnyland là một thành công khá lớn, không chỉ Mỹ và Việt Nam, mà những nước khác có quan tâm đến Biển Đông. Dù tác động của nó chưa chắc đủ mạnh, nhưng ít nhất những nước đã tham gia đã cùng nhau có chung một tuyên bố với 17 điểm, mà khi đọc nội dung của tuyên bố đó thì thấy quá hợp lý và có thể gọi là hấp dẫn nữa. Nhất là việc họ đã thống nhất về các tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết bằng nguyên tắc luật pháp quốc tế. Đây là một tiến triển rất quan trọng, không chỉ tiêu biểu, mà nó sẽ có một số tác động cụ thể để việc đối phó với Trung Quốc trong những ngày sắp tới. Vì vậy, chúng ta không nên đánh giá thấp tuyên bố chung này và xem nó như những văn bản có tính cách trình diễn mà không thể thực thi. Thông điệp từ bản tuyên bố chung Sunnyland rất rõ ràng, nó tạo lối đi chung cho các nước trong khu vực trong thời gian tới.
Cũng trong cái hội nghị thượng đỉnh này thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công khai yêu cầu Mỹ phải mạnh mẽ hơn và hành động thực tế hơn, hiệu quả hơn. Thưa giáo sư, đây có phải là thông điệp chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam được Thủ tướng chuyển lại hay chỉ là ý riêng của ông Dũng muốn lấy lòng người dân trước khi về hưu, thưa ông?
Thông điệp của ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Sunnyland là của cá nhân ông ấy hay của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ không quan trọng, vì ông đã nói trước thế giới điều này, cho nên nó xứng đáng. Nó là ý muốn của dân chúng Việt Nam, nên chúng ta không nên suy đoán nó là của ai. Tôi nghĩ thông điệp này về mặt nội dung, nó đảm bảo quyền lợi của đất nước Việt Nam. Tôi quan sát và thấy sự tham gia của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Sunnyland là một quyết định rất tốt. Tôi không rõ là quyết định của ai, nên hay không nên tin vào nguồn tin cho rằng ông Dũng quyết định đi vào khúc chót. Nhưng dù sao, việc ông có mặt cũng là điều tốt cho Việt Nam nói chung và cho quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nói riêng. Tôi biết tình cảm người Việt Nam trong nước cũng như trên thế giới đặt vào chuyến đi này rất nhiều, cho nên dù có tin hay không việc ông bị cản trở và ông vẫn xuất hiện thì đó là dấu hiệu tốt cho bàn giao giữa hai nước.
Thưa giáo sư, quay trở lại với vấn đề Trung Quốc đặt tên lửa ở đảo Phú Lâm đó, thì tại Sunnyland vừa rồi Tổng thống Hoa Kỳ xác định là vẫn tiếp tục bay và đi lại trên các khu vực mà quốc tế cho phép, kể cả các nơi mà Trung Quốc bồi lấn trái phép. Sau khi Trung Quốc đem tên lửa trang bị trên đảo Phú Lâm thì liệu Hoa Kỳ sẽ giữ lời hứa với các nước ASEAN hay không ạ, thưa ông?
certainly the United States will continue to fly and navigate wherever international law permits. If they don't, then they're behaving from a position of weakness, and that's not the style of the United
States. Tôi tin chắc rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay và có những hoạt động trên khu vực Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế như họ đã làm trước đây. Nếu không thì mọi nỗ lực xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương xem như thất bại. Và vì vậy, câu trả lời của tôi là Hoa Kỳ không thể ngưng các hoạt động này được. Trung Quốc đặt tên lửa trên đảo Phú Lâm trái với tinh thần luật pháp quốc tế. Vì vậy, có khả năng không chỉ một mình Mỹ mà các nước khác trong khu vực sẽ có hành động mạnh. Tuy nhiên, còn quá sớm để đánh giá tác động của nó cụ thể như thế nào. Tóm lại, tôi tin là việc đặt tên lửa của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm sẽ không thay đổi hành vi của Mỹ.
Như giáo sư vừa trình bày đó thì Mỹ sẽ tiếp tục bay và hải quân tiếp tục tới các khu vực mà Trung Quốc cho là của họ một cách trái phép đó. Bây giờ thử nêu ra một kịch bản tương đối có thể xảy ra nếu Trung Quốc chỉ bắn dọa thôi, thì theo ông Mỹ sẽ xử lý ra sao ạ?
Chúng ta không nên phỏng đoán nhiều quá, nhưng hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra. Ta đã thấy là Trung Quốc đã có một động thái lộ rõ ý muốn xâm lược, và đây là hành vi hết sức ngu xuẩn vì tự cô lập mình. Nó giúp cho các nước đang có tranh chấp trong vấn đề Biển Đông sẽ có cớ kết hợp với nhau, tạo ra một liên minh nào đó, không hẳn là một liên minh chính thức, mà có thể là một nhóm công tác để có những giải pháp cụ thể để trả lời những hành vi của Trung Quốc.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Jonathan London đã giúp cho chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này.
Thank you and have a good day.
Hai tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên công giáo và tinh lành bị bắt hồi năm 2011 theo tội danh Điều 79, hoạt động lật đổ chính quyền, mãn án tù giam hồi tháng 8 năm 2015. Đó là anh Lê Văn Sơn và anh Trần Minh Nhật. Kể từ khi mãn án tù giam đến nay, cuộc sống của họ đang bị rất nhiễu và rơi vào tình trạng bế tắc. Hòa Ái cập nhật thông tin liên quan trong phần sau.
Được trả tự do vào ngày 27 tháng 8 năm 2015, sau 4 năm tù giam, tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật về với gia đình tại xã Đạ Đờ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục thụ lý bản án 3 năm quản chế. Anh Trần Minh Nhật bày tỏ, dù không chấp nhận tội, nhưng là một công dân nên anh vẫn tuân thủ pháp luật của Việt Nam, vẫn trình báo với công an khi có nhu cầu đi lại khỏi địa phương như đi đến bác sĩ để khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cuộc sống của người tù nhân lương tâm trẻ tuổi này và thân nhân trong gia đình không được yên ổn. Đời sống kinh tế lẫn tinh thần của họ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Anh Trần Minh Nhật chia sẻ, từ khi ra khỏi nhà tù liên tục bị sách nhiễu, công an mặc thường phục lập chốt canh gác và quấy nhiễu bằng hình thức chửi bới, hăm dọa đốt nhà. Dù có thông báo với chính quyền địa phương đi lãnh bằng đại học, nhưng trên đường về, bị công an mặc thường phục chặn đường, bắt vào đồn công an đánh đập. Cha và các anh trai trong gia đình gặp nhiều trở ngại trong việc đi lại. Khách đến nhà thăm hỏi cũng gặp rắc rối. Đời sống kinh tế của gia đình bị phá hoại, như rẫy tiêu của anh trai Trần Khắc Đường có 152 gốc bị thuốc chết hoàn toàn. Ngay tại vườn nhà của anh Nhật có 400 gốc tiêu bị xịt thuốc, 155 cây cà phê và 11 cây bơ bị đốn chặt. Chia sẻ với chúng tôi qua Skype, anh Nhật cho biết kể từ giao thừa Tết Bính Thân cho đến nay, gia đình bị ném đá liên tục, nhiều vô kể trên mái tôn, cho đến cửa kính bị ném vỡ hai lỗ to, bóng đèn phía trước sân nhà bị vỡ nát. Không chỉ vậy, khu vực nhà của anh Nhật lẫn nhà hàng xóm nồng nặc mùi thuốc sâu do gạo có tẩm thuốc rơi vãi khắp nơi, khiến gia cầm nuôi trong vườn bị chết. Mùi thuốc sâu còn làm cho những người trong nhà bị nôn ói và không ngủ được. Anh Trần Minh Nhật kể lại sự cố bị đốt nhà vào đêm mùng 2 Tết Bính Thân.
Vào hôm mùng 2 Tết, nhà tôi lại bị đốt cháy, đống cà phê bên cạnh vườn. Và nếu như mà trời xuôi đất khiến mà tôi không dậy uống nước, thì bây giờ có lẽ nhà tôi cũng cháy, bởi vì là nó lây lan qua cái khu nhà và đống củi thì rất là to, cháy phừng phừng và giữa đêm như thế. Vào cỡ khoảng gần 1 giờ đó thì nó đốt cháy và kêu hàng xóm lên 7-8 người thì dập mãi mấy tiếng đồng hồ thì mới tách ly ra được các cái khu khác, còn cái đống củi vẫn như thế, cái nước không ăn thua.
Trả lời câu hỏi của Hòa Ái có thông báo cho chính quyền địa phương về hoàn cảnh gia đình bị ám hại như vậy không? Anh Trần Minh Nhật nói.
Chúng tôi đã trình báo và đến nay hơn tháng rồi mà họ vẫn chưa có một câu trả lời nào nữa. Riêng cái chuyện mà hồi tối đây họ ném đá rồi đập kính thì tôi có gọi điện cho công an, nhưng mà gọi xong đó là họ không dám nhận máy. Tức là họ nói khi mà biết tôi rồi họ không nhận máy, họ nói là phải Linh đã trình báo, chứ còn sau đó thì họ không dám bắt máy nữa.
Trong khi đó, tại thành phố Vinh, anh Lê Văn Sơn cùng 7 thanh niên trong nhóm mãn án tù giam hiện phải sống theo cách bất tuân dân sự vì cuộc sống của họ rất khó khăn. Theo bản án quản chế, họ không được tự do đi lại, không có khả năng tìm công ăn việc làm để mưu sinh. Đời sống kinh tế và tinh thần của họ bị túng quẫn và bế tắc. Tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn chia sẻ.
Khi mà chúng tôi ra tù bị quản thúc 4 năm, chúng tôi không chấp nhận điều đó và hầu như những anh em trong vụ án của chúng tôi đều không chấp nhận và sống bất tuân dân sự. Vì sao tôi lại nói là sống bất tuân dân sự? Bởi vì cái nền pháp luật cũng như cái bản án mà dành cho chúng tôi là vi hiến, là chà đạp quyền con người, là chà đạp nhân phẩm và giá trị của chúng tôi. Và cái bản án đó đã triệt tiêu cuộc sống của chúng tôi, triệt tiêu tinh thần của chúng tôi và không cho chúng tôi một con đường sống. Và nếu như mà nhà cầm quyền Việt Nam cứ ép chúng tôi, quản lý chúng tôi như thế thì khác gì đang đẩy chúng tôi đến chỗ chết. Vì thế cho nên là chúng tôi không đồng ý và không chấp nhận án quản chế 4 năm và chúng tôi sống bất tuân dân sự để chúng tôi mưu cầu hạnh phúc, để chúng tôi thực hiện quyền được sống của chúng tôi.
Qua trao đổi với đài AFA, các tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên công giáo và tin lành đều lên tiếng đời sống kinh tế và tinh thần của họ đang bị áp lực ghê gớm, bị cô lập và phải sống trong tình trạng nguy hiểm do tính mạng bị đe dọa bởi công an mặc thường phục, có thể hành xử theo kiểu côn đồ bất cứ lúc nào.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi với bài viết Lớp tiếng Anh miễn phí của những bà giáo đã về hưu do Thanh Trúc trình bày.
Ở ấp 3, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, có một lớp dạy tiếng Anh miễn phí. Học trò không trả tiền, nhưng giáo viên thì dạy có lương hàng tháng. Chưa được một năm, đã có hơn 30 học viên đủ mọi thành phần, từ học sinh, sinh viên, cô lái đò, nhân viên du lịch địa phương, công nhân, nông dân. Chương trình học gồm khóa vỡ lòng 6 tháng, khóa đàm thoại 3 tháng, đều đặn 1 tuần 3 ngày, 2, 4 và 6. Người đặc biệt cảm nhận được sự tiến bộ của mình khi theo học lớp Anh ngữ đàm thoại với nhà bà Năm là cô Ngọc Thu, nhân viên một nhà hàng ở Tân Thạch thường đón khách ngoại quốc ghé qua.
Sinh viên cũng có, rồi học sinh phổ thông cũng có, rồi những con lấy đò mà đưa khách du lịch nước ngoài á, cho nên tụi em thì cần biết thêm tiếng Anh. Nói chung là số với khách nước ngoài hàng ngày thì cũng hiểu, nhưng mà mình học thêm vừa lý thuyết vừa thực hành. Tụi em cũng không phải tắm tiền học phí hay các mà tiền này tiền kia, cho nên tụi em ai cũng thích học hết.
Đứng ra mở lớp Anh văn ở ấp 3 là bà Đặng Thanh Hương, mà mọi người quen gọi là bà Năm. Là giáo viên môn văn, năm 1960, bà Năm dạy học tại Trung học Kiến Hòa, tên gọi tỉnh Bến Tre bây giờ. Năm 1965, đổi về trường nữ Trung học Lê Ngọc Hân ở Mỹ Tho, đến 1975 thì nghỉ dạy luôn tới giờ. Về lý do thành lập lớp dạy Anh ngữ miễn phí, bà giáo làng có thói quen tính ngày tháng theo âm lịch, giải thích như một người thức thời với mục đích là phải học làm sao cho có kết quả.
Cô thấy bây giờ tiếng Anh rất là cần. Đi làm cái gì cũng phải có tiếng Anh hết trơn á. Dù là công nhân mấy khu công nghiệp mà sếp của nó là người nước ngoài không à, phải nói tiếng Anh. mà tỉnh Bến Tre cái khu tôi ở đây là khu du lịch nữa, rất cần tiếng Anh.
Lý do thứ hai là sự khó khăn giới hạn của người địa phương khi muốn đi học tiếng Anh.
Ở ấp 3 xã Tân Thạch theo mà muốn đi học tiếng Anh hoặc qua Tốt Bến Tre hoặc là qua bên Tiền Giang xa lắm. Mà những người đi làm ở mấy khu công nghiệp rồi đó ở gần đây, như khu du lịch xa mà tốn tiền nhiều lắm, họ không có khả năng. Thành ra mình nghĩ cái gì ở trong tầm tay mình làm được mình làm. Tôi muốn phục vụ xã hội mà muốn phục vụ trong khả năng mà tôi có. Chứ giờ mình già rồi đâu làm gì nổi nữa.
Lý do chính đáng thứ ba phải là người đủ khả năng và điều kiện đứng lớp để dạy tiếng Anh cho tất cả học viên đủ mọi trình độ.
Có đứa em đã đứng lớp giùm rồi dạy luôn nữa. Rồi lớp đàm thoại đó cũng là cháu bà con xa xa. Bên dạy cấp 3 trường Trần Văn Ơn cũng sư phạm tiếng Anh. Thì thôi sẵn người nhà có mình tiện hơn.
Hai người được nói tới ở đây, cô giáo Dương Thị Thảnh, giáo viên đã nghỉ hưu, và cô Đặng Thị Thanh Hương là người nhà mà bà Năm thuê dạy có trả lương trong lớp tiếng Anh của bà.
Gia đình của tôi là bên giáo dục cũng nhiều. Cô Thảnh cũng là giáo viên cấp 3 tiếng Anh, viện thi cao đẳng, đại học. Cho nên cái bằng cấp sư phạm tiếng Anh, đủ điều kiện, cổ mới được đứng lớp tiếng Anh. Mà cổ dạy rất giỏi, cán bộ tỉnh, cán bộ huyện, chủ tịch tỉnh, bí thư gì cũng phải học tiếng Anh hết á. Cho mời cổ dạy thêm, bị gì cổ dạy giỏi. Còn tôi thì ở trong nhà, mình phải thù lao. Nhưng mà có người đứng lớp như người nhà, như làm việc gia đình rồi. Mấy đứa em, đứa cháu tôi ở bên Mỹ, nó tài trợ cho tôi để trả lương cô Thảnh với cô Đặng Thị Thanh Hương. Hai cô này đều giỏi hết á, nói rất là chuẩn, phát âm rất là chuẩn. Những người học ở đây thường là tiếp viên du lịch, những cô lái đò của du lịch, rồi những tiếp viên của nhà hàng. Có mấy cô giáo viên học sư phạm ra rồi, mà mấy cô vô học thêm.
Lớp Anh văn miễn phí hấp dẫn người trẻ địa phương là nhờ lối học, đàm thoại thực hành và phương pháp luyện giọng rất chuẩn.
Ai muốn học vô ghi tên vậy thôi. Không có đồng nào hết á. Thấy chừng mà dạy thời gian, tôi đâu có biết mà sinh viên cũng vô học nữa. Đông lắm. Cái lớp đàm thoại khóa là 3 tháng thì có ở đại học nhiều. Có nhiều cô giáo vô học nó. Có nhiều đứa hồi nhỏ nó muốn học mà học không được. Bây giờ lớn rồi vừa làm vừa học. Mình thấy mình cũng vui. Nghe mấy đứa về nhà nó nói mình ung sùm trong nhà vậy đó. Má nó hỏi mấy nó nói cho nó quen. Thấy thương lắm.
Cô giáo Dương Thị Thảnh, người đứng mũi chịu sào cho lớp Anh văn miễn phí của ấp 3, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, từng là thanh tra trình độ Anh văn toàn tỉnh Bến Tre, chia sẻ rằng cô yêu thích tiếng Anh từ nhỏ và luôn quyết tâm phải trở thành cô giáo Anh văn chuyên nghiệp.
Đúng, còn dạy trường cấp 3 thì mình vừa là tổ trưởng chuyên môn, vừa là kiêm nhiệm thanh tra sở giáo dục, tức là đi toàn tỉnh luôn, dự giờ toàn tỉnh Bến Tre. Giờ giấc hay là cái giọng đọc của người ta mình đóng lớp, mình sửa cho người ta tiến bộ hơn, sẽ dạy học sinh có kết quả hơn.
Vì thế, cô Thảnh nói tiếp, những lúc đứng lớp Anh văn miễn phí cho bà Năm thì cô không bao giờ quên nhấn mạnh với học viên về tầm quan trọng của Anh ngữ.
Quan trọng lắm, tại vì tiếng Anh là tiếng phổ biến thế giới mà. Trước khi mình nhận một lớp mới, mình cũng nói cho tụi nó biết tầm quan trọng của tiếng Anh hiện nay. Cho nó thấy cái mục đích, mục tiêu của đi phải đi đến lớp học vậy đó. Giờ mấy con vô giờ siêu thị, cửa hàng, cái shop nào cũng quy tiếng Anh nhiều. Mình phải biết tiếng Anh đặng mà có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình.
Tiếng là một khu du lịch của Bến Tre với nhiều khách nước ngoài vãng lai tham quan xứ dừa này. Cô Thảnh nói tiếp, thế nhưng ấp 3 xã Tân Thạch, huyện Châu Thành vẫn còn là vùng nghèo, nghèo về trình độ Anh ngữ lẫn nghèo cả phương tiện học ngoại ngữ.
Ở quê mình người dân còn nghèo mà mấy đứa nhỏ ham học lắm. Thật ra cũng không ở vùng sâu vùng xa nhưng mà nửa quê nửa tỉnh, mấy cái trung tâm ngoại ngữ là phải ở xa. Muốn học thêm tiếng Anh phải đi qua Đò, qua Giang, qua bên kia Mỹ Tho hay qua tới trung tâm thành phố Bến Tre, xa xôi lắm mà nó không có tiền nó đi nữa. Cái đó cũng thúc đẩy nó cũng đến với lớp này.
Vậy giảng dạy sao cho có hiệu quả? Bà giáo Dương Thị Thảnh chia sẻ là phải luyện cho các em chịu nói, biết đàm thoại và phát âm đúng giọng.
Còn học phổ thông thì nó đâu có đáp ứng được cái nhu cầu của tụi nó khi tụi nó ra đời. Trong lớp thì giờ đâu có nhiều đâu mà tụi nói cho mấy em được nhiều. Ví dụ như một bài giờ có một tiết nói thôi. Bài người ta bố trí ra đó. Ví dụ một bài 8 tiết hay 10 tiết chỉ có một tiết nói thôi. Mà chủ đề bài học không có sát thực tế, trong khi đó mình dạy như vậy thì mình cung cấp những cái từ như là sông nước, cây dầm, cây xuồng, thấy không? Thành ra nó thực tế lắm.
để tập cho học sinh dạng nói Anh ngữ, cô giáo Thảnh cho ba em đóng vai ba đối tượng cần giao tiếp đối thoại để hiểu nhau trong lúc cô uốn nắn, sửa giọng cho từng em.
Bài vở xong là từ ngữ rồi kia, câu cú rồi đàng hoàng bắt đầu cho tụi nói. Thì cho ba đứa lên tỉ cảnh, ví dụ như bắn nước đi, cho ba em đóng vai du khách, cô Thu là người bắn nước. Vô lớp nói râm ran, cái này ra được, ứng dụng được, cái nó thích dữ lắm. Đến lớp đều đặn vậy thì cũng làm cho quá trình học tập nó tốt ha. Thấy mấy em nói chuyện được, cái mình thấy mình thích. Nói đây, hồi xưa giờ con học tiếng Anh, con sợ tiếng Anh lắm cô. Mà giờ qua cái khóa này, giờ con về con hiểu, con học giờ con thích học tiếng Anh dữ lắm. Nói câu đó mình thấy hài lòng ghê, thì mình thấy vậy là mình thành công rồi.
Với sự đồng ý của bà giáo năm, cô giáo Dương Thị Thảnh cho biết tiếp, khi một khóa vỡ lòng Anh ngữ 6 tháng chấm dứt, thì kế hoạch tiếp tới của cô Thảnh là luyện thêm về ngữ pháp cho học viên trong 2 tháng nữa. Và ước gì, cô giáo Dương Thị Thảnh nói, ước gì những em học sinh làng quê đều khả dĩ có thể hiểu và nói tiếng Anh, hầu có thể trò chuyện, giao tiếp với du khách ngoại quốc.
Mình yêu tiếng Anh từ hồi nhỏ, mình ta mới đeo cái nghề này, mới đeo lên tới đây. Còn giờ thì mình về hưu rồi, không có dịp đứng lớp nữa, đứng lớp phổ thông nữa. Hiện giờ thì mình đang làm du lịch, toàn là khách nước ngoài không à. Đó, mình tiếp xúc với khách nước ngoài nhiều. Nhưng mà tôi thấy mình chỉ giới thiệu mình là một người dân thường thôi, ở miền quê thôi. Mà mình trao đổi với họ bằng tiếng Anh, họ thích thật à, họ khoái lắm. Họ nhìn mình với ánh mắt thiện cảm lắm. Nếu mà mình nói là mình đã xuất thân từ là một cô giáo tiếng Anh, thì họ không có quý dữ. Thì bây giờ, trước đấy, ví dụ trong nước đi nè, em xin nói được. Nó thấy mấy người nước ngoài, nó không có ngại ngùng. Nó sát vô nó nói chuyện người ta. Đó cũng là cái thành công của người dạy học rồi.
Lớp Anh văn miễn phí mà bà Năm mở ra cho ấp 3, xã Tân Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, sở dĩ thành hình được là cũng nhờ sự tài trợ phần lớn của người cháu ruột của bà Năm. Anh Đặng Thành Tâm hiện đang sống ở Hoa Kỳ nhưng thường xuyên về Sài Gòn để trông coi một trung tâm dạy Anh ngữ do anh lập ra. Và một trong những người ở trong nước đã sốt sắng yểm trợ cho lớp tiếng Anh miễn phí của bà Năm là anh Trần Thiện Tùng, người chủ trương nhóm Không Gian Đọc mà Thanh Trúc từng có lần giới thiệu đến quý vị.
Qua báo chí, tôi được biết lớp học của tiếng Anh miễn phí do bà Năm tổ chức. Sau đó thì tôi có liên lạc và tặng ít sách báo bao gồm từ điển tiếng Anh, sách song ngữ Anh Việt, rồi sách về du lịch và một số báo chí khác. Tôi nghĩ rằng cái lớp học tiếng Anh này rất cần thiết cho học sinh, giáo viên và những người làm du lịch ở cái khu vực huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đó, bởi vì cái khu vực này chính là bến phà Rạch Miễu cũ ở bên bờ Bến Tre và đối diện bên kia là khu du lịch nổi tiếng như Từ Lâu. Cái lớp học tiếng Anh này sẽ tạo một cái cơ hội rất lớn cho học sinh cũng như người dân bình thường có thể bước đầu nâng cao khả năng giao tiếp của họ, đồng thời có thể giao tiếp suôn sẻ với khách du lịch nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Hy vọng rằng các nơi khác cũng có thể triển khai để cái lớp học như lớp học tiếng Anh miễn phí vào năm.
Lớp tiếng Anh miễn phí ấp 3, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành là điểm nhấn đối với ngành du lịch sinh thái tại địa phương vốn đang khá bị hạn chế về nhiều mặt. Đó là nhận định của ông Đinh Minh Nghĩa, Bí thư xã Tân Thạch.
Hiện nay địa phương cũng đang phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn, chủ yếu là các cái điểm du lịch xanh. Nói với Tân Thạch hiện nay là khoảng gần 20 điểm du lịch sinh thái, hàng ngày là cái lượng khách du lịch nước ngoài rất là nhiều, chủ yếu là thông qua mạng lưới hướng dẫn viên là nhiều, hoặc ứng xử tiếp xúc người nước ngoài cũng còn hạn chế. Và chỗ cô Năm này là thông qua chỗ anh Đặng Thành Tâm, rồi chỗ cô giáo Thành và em Trăng là cũng có điều kiện, cho nên về đây rồi phối hợp mở được cái điểm này. Anh Đặng Thành Tâm về hỗ trợ mới được, chứ cái này cũng khó lắm. Thời gian vừa qua thấy nó cũng có hiệu quả. Nói chung là sắp tới tôi sẽ rút kinh nghiệm, anh có thể nói rộng thêm. Sắp tới kể cả cán bộ nhân viên tôi cũng đưa xuống để học hỏi tiếng Anh này thêm. Trình độ thì nói thì được, nhưng mà thực tế thì giao tiếp rất là khó, nên phải đào tạo. Để cả người dân khi mua bán tiếp xúc với nước ngoài cũng có thể là học cái này được á. Muốn mà được phương phát triển thì phải đào tạo và dưỡng thêm.
Một đời sống người Việt khắp nơi, lớp học tiếng Anh miễn phí ở Bến Tre chấm dứt tại đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại tối thứ Năm tuần tới.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang dõi theo làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình. Theo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2015, thì các công nhân sẽ trở lại công ty làm việc vào ngày 14 tháng 2 năm 2016, tức ngày mùng 7 Tết. Vậy công nhân trở lại làm việc như thế nào? Hoàng Dung trình bày.
Đối với các công nhân làm việc trong các công ty mà ở xa quê, thì việc nghỉ Tết dài ngày là cơ hội để họ có thể được nghỉ ngơi, được về quê thăm gia đình. Thế nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nên sau khi nghỉ Tết thì mọi công nhân đều phải trở lại công ty để tiếp tục công việc của họ. Theo quy định chung của chính phủ thì lịch làm việc mới sau Tết bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2016, tức ngày mùng 7 Tết. Tuy nhiên có công ty bắt đầu làm từ ngày 14, có công ty thì muộn hơn thì vào ngày 17, có công ty thì vào ngày 22. Đối với các công nhân sau thời gian nghỉ Tết, thì khi bắt đầu công việc thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, và mọi công nhân vẫn làm công việc cũ, như công việc trong Tết mình vẫn làm. Chị Đậu Thị Truyền quê ở Nghệ An, làm tổ may trong công ty Enzina ở Bình Dương cho biết. Chị trở lại công ty làm việc vào ngày 14 tháng 2 năm 2016, và mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có gì mới. Chị vẫn tiếp tục làm công việc cũ. Tuy nhiên chị cho biết, các công ty khác sau khi công nhân vào làm sau thời gian nghỉ Tết, thì họ có lì xì cho công nhân. Thế nhưng công ty chị thì công nhân không được lì xì.
Để trở lại nó về mùng 8, tuy công ty à, có công ty thì nghỉ mà 15, có công ty thì mùng 10, công ty mùng 8, công ty mùng 9, mà chung là tuy công ty thì bình thường thôi. Cả công ty khả thì có lì xì, mà công ty này trả lì xì nó là công việc từ bình thường thôi. Từ ngày năm nghe năm cũ năm làm sao rồi năm mới mình làm vậy.
Chị Nguyễn Thị Thu quê ở Ninh Bình, làm việc trong công ty Samsung ở Thái Nguyên cho biết, thì công ty chị cũng bắt đầu làm việc từ ngày 14 tháng 2 năm 2016. Và may mắn hơn chị Truyền, thì công ty chị có lì xì cho các công nhân. Mà chị cho biết, đây cũng là một số tiền không nhỏ. Chị Nguyễn Thị Phú quê ở Nghệ An, làm việc ở công ty Hoi A ở Hà Nội cũng cho biết thêm. Trong số các công nhân mà chúng tôi tiếp xúc, thì họ đều có lịch trở lại công ty làm việc sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên Đán. Thế nhưng, chị Phạm Nguyễn Bích Lệ quê ở Phú Yên, làm ở bộ phận đóng gói của công ty Hoi A ở Bình Dương cho biết, trong thời gian công nhân bắt đầu nghỉ Tết, thì công ty có thông báo là khi nào làm việc trở lại, thì công ty sẽ điện báo cho công nhân. Nhưng đến hôm nay, ngày 17 tháng 2, mà chị vẫn chưa nhận được thông báo của công ty. Chị cũng cho biết là chị khá lo lắng, vì giờ công việc chưa biết thế nào, mà chị đã lớn tuổi, lại nuôi ba đứa con ăn học. Mà đi công ty khác thì lại bắt đầu công việc mới, nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc mới. Chị Bích Lệ tiếp lời.
Công ty chưa thấy gọi, thì bây giờ thấy đang bảo là đang sửa lại mà không biết bao giờ, cho nên là tụi em đâu có biết đâu.
Vấn đề lương bổng cho thời gian sau Tết là việc mà nhiều công nhân lo lắng nhất, vì theo họ, trong thời gian về ăn Tết thì họ đã tiêu tốn một số tiền lớn. Nên sau khi trở lại công ty, họ đều mong nhận được tiền lương trong tháng trước thời gian nghỉ Tết, để có thể trang trải cho cuộc sống, chị Truyền cho biết. Theo quy định của công ty từ trước đến nay, thì hàng tháng, công nhân đều được nhận lương vào ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng. Thế nhưng năm nay, công ty lại cho biết là đến ngày 20 âm lịch, công nhân mới được nhận lương. Đó là những công nhân đến làm đúng ngày. Còn những công nhân đến làm muộn ngày theo quy định của công ty, thì tháng sau họ mới nhận được. Chị Truyền cũng cho biết là công ty làm như vậy là để phạt những công nhân đến muộn, hay những công nhân bỏ việc sau thời gian nghỉ Tết. Vì theo thường lệ, sau thời gian nghỉ Tết thì công nhân bỏ việc khá nhiều.
Nên khi anh thông báo tạm hết hết rồi, giá trị chỉ được việc để làm tới ngày mà lãnh lương thôi, không chả có gì thay đổi, chả có gì thêm bớt. Thường thì ngày mùng 7, mùng 8 là cái lương mà vừa nãy anh Tết xong rồi anh chuyển tới 20 nó cái lương. Theo quyết định là ngày mùng 10 là được lãnh. Nhưng mà tại vì giờ anh Tết xong rồi vừa đi nó thì giảm lương, số công nhân nghỉ việc là một ngày. Và đúng ngày thì chuyển thì lãnh lương ngày 20. Còn ai mà ra trễ và không đủ ngoài thì không dám tới mai tháng 6 như cả.
Cùng tình trạng với chị Truyền thì chị Phú cũng bị công ty giam 15 ngày mới trả tiền lương. Chị Phú chia sẻ.
Tiền lương tôi trả đâu thọ những tuổi thọ nhưng mà công ty sẽ chỉ làm 10 ngày, 15 ngày thôi. 15 tháng 6 thì em đi nhận lương ấy. Công ty thì em là dư 15 ngày, còn lại công ty sẵn là dư 10 ngày.
May mắn hơn chị Truyền và chị Phú, thì chị Thu vẫn được công ty trả lương đúng như quy định của công ty, và như vậy, chị có thêm tiền để trang trải cho cuộc sống. Chị Thu tiếp lời. Chị Truyền cũng chia sẻ với chúng tôi, sau khi nghe công ty thông báo là đến ngày 20 mới được nhận lương, thì nhiều công nhân phản đối và họ mong nhận được tiền lương như quy định để họ có tiền để trang trải sinh hoạt. Vì nhiều công nhân sau khi về Tết đã tiêu một số tiền lớn cho dịp Tết, nên đa số họ đã hết tiền. Nhưng mong mỏi đó của công nhân vẫn không được công ty chấp nhận, nên nhiều công nhân đã vay tiền để trang trải cho sinh hoạt, trong khi chờ 10 ngày tiếp để được nhận lương.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Không biết từ bao giờ người Việt có câu hát cửa miệng. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 4 đình đám hội hè, tháng 5 giáp hạt, kết bè thả sông. Hai câu sau nghe có vẻ khó hiểu và ít ai đọc, nhưng hai câu đầu dường như đã thành câu cửa miệng. Mặc dù từ trước đến nay, đói, thiếu thốn, khó khăn, mỗi khi Tết đến vẫn là chu kỳ có tính lặp lại của đại đa số người Việt, là cho đến hiện tại, mặc dù Tết Bính Thân đi qua cũng không mấy sung túc, nhưng câu tháng Giêng là tháng ăn chơi nghe ra có vẻ rất hợp thời đại. Chỉ trong vòng chưa đến một tuần đầu của năm Bính Thân, số người chết vì tai nạn giao thông đã tăng lên con số hàng ngàn người, và số vụ tai nạn giao thông đã lên đến hàng chục ngàn, số vụ đánh nhau đã trên 3.000. Đây là những con số khủng khiếp, và nó chưa dừng lại ở đó. Và cũng trong dịp Tết này, mặc dù không có con số thống kê cụ thể, nhưng chỉ cần đi qua một tỉnh nhỏ ở miền Trung, cũng đã nghe hàng trăm vụ thua bạc, từ thua bầu cua cá cược đến thua đánh bài, thua sóc dĩa, thua đá gà, và con số thua bạc lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng và hàng chục tỷ đồng. Con số cũng chưa dừng lại ở đó. Một người tên Lực sống ở thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ.
Thường thì mấy đứa nhỏ nó đánh cũng nhỏ thôi, nó đánh 5.000, 10.000, 20 của đứa đánh 50, bầu cua tôm cá. Còn có đứa lớn thì nó đánh cả 100.000, thậm chí là cả triệu bạc. Nhưng mà cứ đợi đánh lên lúc thôi, trời không có ai nhìn thấy thì nó thả một cái, thế rồi bên nhà cái chấp nhận thì nó đánh một thì ăn mà hai thua, còn đánh bài sập sám, đánh bài cặp tê xì lạc điện lên, đặc biệt là tổ ở đây nó tổ dữ lắm, đánh phòm nữa, đánh phòm nó cũng mạnh, đánh phòm nói chung là mỗi vòng bài thì nó đánh cả vài trăm ngàn, thậm chí là có nơi đánh vài triệu. Một cái tết người ta thua đi chừng 80 triệu hay là 100 triệu là bình thường. Đánh xong ra Giêng lại cầm sổ nhà đi vay tiền trả nợ. Rồi lại làm một năm rồi lại đánh.
Theo ông Lực, từ Huế cho đến Hà Tĩnh, đi đâu cũng có thể gặp những sòng bạc lớn đánh lên đến của hàng trăm triệu đồng mỗi ván. Có nơi đánh tiền tỷ. Chỉ riêng bầu cua cá cược, đây là trò chơi vốn dĩ khá hiền của giới lao động bình dân, được diễn ra công khai ở các ngã ba đầu làng. Nhưng mức đặt cược cũng đã lên đến hàng triệu đồng. Ông Lực lấy làm lạ là miền Trung vốn cực khổ thiếu thốn, đặc biệt các tỉnh từ Phú Yên ra đến Hà Tĩnh, đời sống của người nông dân khá vất vả chật vật, nhưng không hiểu sao người ta lại đánh bài đỏ đen một cách khủng khiếp, máu lửa như vậy. Và càng ngày, tiếng hô 1-2-3 vô hoặc vô, cụm ly nhậu nhẹt càng rộ lên khắp các hang cùng ngõ hẻm. Kể từ mồng 2 Tết, sau một ngày mồng một ăn chay, hình như người ta nhậu để bù cái ngày ăn chay đó. Có thể nói rằng lượng bia tiêu thụ trong 3 ngày Tết Việt Nam thuộc vào top nhiều nhất thế giới. Dù đói dù no gì không biết, ngoại trừ những đồng bào dân tộc thiểu số không có để ăn, còn người Kinh thì gia đình nào cũng có một hoặc một vài thùng bia, vài lít rượu, thậm chí vài chục lít rượu trữ cho dịp Tết. Ông Lực nói rằng với lượng rượu như vậy, đi mỗi nhà chỉ cần uống một ly chúc xuân không thôi thì chuyện xảy ra tai nạn ngoài đường là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, 3 ngày Tết, ngành công an giao thông bỏ ngỏ các con đường, nên thanh niên tha hồ chạy nẹt khói, không cần đội mũ bảo hiểm, và chở 3, chở 4 chạy như điên. Ông Lực nói rằng cái tháng ăn chơi của người Việt được khởi sự trong nghèo đói, tự đánh đố với bản thân và quá nguy hiểm, quá coi thường tính mạng. Ăn chơi như vậy thì tốt nhất là đừng có tháng giêng, nên đổi tháng giêng thành tháng đàn đúm nợ nần, và năm nào cũng vậy. Chừng tháng 2 thì nhiều gia đình lâm vào nợ nần, thiếu trước hụt sau, nhất là những huyện như Quảng Điền, Phú Lộc, Lăng Cô. Nhiều gia đình phải thế chấp sổ nghiệp chủ nhà đất để vay tiền trả nợ vì đã vay nóng đánh bạc trong dịp Tết, thậm chí có nhiều người phải bán nhà vì thua bạc. Và cũng hiếm có dịp nào mà nạn cho vay nặng lãi các dịch vụ cho vay ngầm với lãi suất có lúc lên đến 60% mỗi tháng lại ăn nên làm ra như dịp Tết. Đặc biệt năm nay ở các hội chợ do nhà nước tổ chức, ở các điểm văn hóa, nạn cờ bạc cũng không từ ai. Chỉ riêng trò quay bầu cua cá cược, còn gọi là bầu cua tôm cá, nhiều người đánh thua cả vài chục triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Mà phần đông những người thua bạc là những người đi làm ăn xa, về quê ăn Tết, có bao nhiêu vốn liếng mang ra chơi. Ban đầu chỉ chơi vài chục ngàn đồng, gọi là hên xui đầu năm, thấy ăn tiền, chơi lớn hơn, ai dè thua, nổi máu đánh tiếp, đánh cho đến khi xe cộ tiền bạc bài sạch mới ôm hận về nhà, chờ ra diên lại vào Nam làm thuê. Một bạn trẻ khác vừa thua bầu cua cá cược hết một chiếc xe hơi cũ trị giá gần 100 triệu đồng. Nghĩa là anh thua toàn bộ số vốn tích góp suốt 15 năm, vừa đi làm công nhân vừa nuôi heo, không muốn cho biết tên, chia sẻ.
Mấy cũng cách nhà khoảng 5-7 cây. Ở thì chơi cũng dàn có như bơi ghệ mà bơi choi này đó. Rồi là chúng tôm cũng bao thôi. Tam ba thì nó chính là đánh lẹn được chứ. Rồi ở đây chuyện quyền là chó chơi đó. Đấy là bắt á. Ai thì chuồn lợn con giò này đó cũng có.
Bạn trẻ này cho biết là anh thua tại thành phố Hà Tĩnh. Ở quê anh cũng có một cua cá cập, nhưng anh không chơi, sợ mang tiếng. Anh ra thành phố Hà Tĩnh chơi, và ban đầu chỉ đánh hên xui vài trăm ngàn đồng mỗi lần. Thắng được một lúc thì anh thua liên tiếp. Đánh một lúc hết tiền, anh lui xe lại sát bàn và đánh một bánh xe vào con nai, nghĩa là 1/4 chiếc xe. Thua mất một bánh xe, anh đánh tiếp bánh còn lại vào con nai, vẫn thua. Bực mình quá, anh đánh nhồi hai bánh xe vào con nai. Nhưng hình như con nai nó sợ anh, bởi anh có mùi men trong người, nên nó cũng trốn mất tiêu. Anh bay mất chiếc xe, tài sản duy nhất có được khi ăn mắm mút dòi, vừa làm công nhân, vừa nuôi heo dành dụm mua được. Anh dự định sẽ chở người yêu đi chơi ra tới Lào Cai, Sapa bằng chiếc xe này, nhưng vì thua bạc, đôi tình nhân này dắt díu nhau lên xe khách đường dài về nhà. Vừa đi vừa đói bụng lại buồn, hai người cãi cọ nhau và cũng chia tay nhau hôm mồng năm tháng giêng. Cũng theo tiết lộ của bạn trẻ bị thua bầu cua cá cược này, thì số lượng thanh niên, phụ lão thua bạc mỗi cái Tết khó mà đếm cho xuể, và cũng tùy vào vốn liếng đẳng cấp, vị thế xã hội mà thua số tiền lớn nhỏ khác nhau. Thường thì nông dân thua chừng vài chục triệu đồng, cao lắm thì bay mất cái nhà, nhưng nhà nông hiếm có ai bay nhà vì thua bạc. Giới lao động phổ thông, công nhân trẻ hay bị thua mất nhà, mất xe. Còn giới quan chức thì đánh vô tội bạc, có khi họ thua đến vài chục tỷ đồng. Chức nhỏ cấp xã thì thua vài trăm triệu đến vài tỷ, quan huyện thì thua vài tỷ đến vài chục tỷ. Quan tỉnh thì ít chơi bạc hoặc không chơi, nhưng vợ con của quan tỉnh nếu chơi, nếu thua thì phải lên đến vài chục tỷ đồng. Bởi chỉ thua vài chục tỷ mới xứng tầm, xứng đẳng của họ. Nếu thua, họ sẽ thua rất lớn. Có nhiều ván bài họ đánh cả tỷ bạc là chuyện bình thường. Mùa xuân vẫn còn dài. Câu chuyện tháng ăn chơi, tháng cờ bạc, tháng mất nhà, tháng đỏ đen, thậm chí tháng ra đường trắng tài nghe có vẻ còn dài. Đó cũng là nét rất riêng của mùa xuân thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
cạnh những niềm vui do Tết cổ truyền mang đến là nỗi lo toan về một cái Tết tốn kém, lãng phí về thời gian và tiền bạc. Vậy có nên bỏ Tết Nguyên Đán để thay bằng Tết dương lịch hay không? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Tết Nguyên Đán cổ truyền đã có từ ngàn đời nay của người Việt Nam. Đây là dịp lễ quan trọng nhất để các gia đình sum họp và thờ cúng tổ tiên sau một năm làm ăn vất vả. Đến nay, nhiều ý kiến cho rằng Tết bắt nguồn từ Trung Quốc thời kỳ 1000 năm Bắc Thuộc. Song nếu chiếu theo sự tích bánh chưng bánh dày thì người Việt đã ăn Tết từ thời vua Hùng, nghĩa là trước 1000 năm Bắc Thuộc. Nhận định về nguồn gốc Tết cổ truyền của người Việt, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nói với chúng tôi.
Lâu nay thì một số những học giả người ta giải thích là Tết tức là đọc từ cái chữ Tết của Trung Quốc. Thế nhưng mà một số nhà ngôn ngữ lại cho rằng là cái chữ Tết này nó là một cái chữ thuần Việt chứ không phải là từ chữ Tết. Thế thì bây giờ vẫn còn đang là tranh cãi. Cũng nhà nghiên cứu cũng cho rằng là ta ăn Tết chung với người Trung Quốc là vì cùng dùng một cái thứ lịch mà ta gọi là âm lịch, thì thực ra là không phải thế. Mà cái Tết của ta đấy thì không phải là âm lịch, mà cái Tết của ta nó là một cái thứ âm dương lịch hỗn hợp, có cả lịch mặt trăng và mặt trời nữa. Các học giả chuyên gia về lịch khác như là Hoàng Xuân Hãng và Lê Thành Lân mới đây cũng đều nói rằng cái lịch âm lịch của Việt Nam ấy, thứ lịch của riêng Việt Nam và khác với lại lịch của Trung Quốc.
Theo báo Thanh Niên, từ năm 2005, giáo sư tiến sĩ Võ Tùng Xuân đã thấy rằng Tết Nguyên Đán, Tết dương lịch quá gần nhau đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Theo ông, nên chuyển các tập quán ăn Tết âm lịch sang các ngày dương lịch để giảm dần ngày nghỉ Tết âm lịch quá lê thê. Dưới nhan đề muốn kinh tế hội nhập cần bỏ Tết âm lịch, báo VTC Online ngày 16 tháng 2 năm 2016 cho biết, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc mới có kỳ nghỉ Tết kéo dài hiện nay. Theo ông, một tháng Tết làm việc trì trệ đã khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 10%. Đánh giá về các ý kiến nên bỏ Tết cổ truyền, từ Hà Nội, đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn nhận định.
Tết âm lịch bên cạnh những cái niềm vui rất là lớn của cả một cái cộng đồng thì nó bộc lộ rất là nhiều những cái nhược điểm của cái xã hội nhân nghiệp. Khi mà trong cái xã hội nhân nó có những điều kiện về thời gian cũng như vật chất tục bộc lộ ở một cái dạng khác, thế cho nên là những cái ý kiến nhận định về những cái tiêu cực đó là có cơ sở để ta đặt vấn đề rằng cái thay đổi gì nó ảnh hưởng kinh tế hay ảnh hưởng nếp sống ảnh hưởng nào kia, thì tôi cho rằng cái vũ khí đó không thể nào mà đánh bại được một cái lô cốt về mặt bản sắc văn hóa, cái tâm trạng nó rất là bền vững như thế.
Khi được hỏi có nên bỏ Tết cổ truyền để ăn Tết dương lịch hay không, việc bỏ hay sáp nhập Tết cổ truyền sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự bảo tồn những đặc trưng tín ngưỡng và văn hóa cổ truyền của dân tộc. Điều đó sẽ gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về văn hóa. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện tiếp lời.
Chúng ta không thể nào mà gộp hai cái Tết vào là một được, và vẫn phải tôn trọng là vừa có cái Tết dương lịch để phù hợp với lại cái trào lưu xã hội mới, nhưng đồng thời cũng phải giữ cái Tết cổ truyền là một cái Tết bản sắc, nó đã nằm trong lòng của xã hội và nó nằm trong văn hóa của Việt Nam rồi. Nhưng mà có những cái cách vận hành như thế nào đấy để cho nó vẫn được êm ả và tốt đẹp như trước đây. Xong chứ còn hiện nay cái vấn nạn về những áp lực lớn về giao thông, về thực phẩm, về hủ tục, về an ninh hoặc là về các thứ của Tết là do con người tạo ra, chứ có phải là bản thân cái Tết nó có tội tình gì đâu.
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn khẳng định.
Không chỉ bỏ cái Tết, nó còn gắn với một cái tâm trạng, nó gắn với cái địa văn hóa. Cái văn hóa ở đây nó không phải chỉ là ngày Tết chỉ là một cái quy ước mà lý trí, mà nó còn gắn liền với lại cái thời tiết thiên nhiên mùa màng rồi sự hoa đào nắng xuân. Cho nên là nếu ta tổ chức vào dương lịch thì nó không có cái đó, nó đang mùa đông rất là tiếc, nó không có một cái cảm hứng đó, nó không có một không gian đó. Hai nữa tức là cái biểu tượng của Tết nó không phải chỉ là những biểu tượng, mà nó thực sự nó gắn liền với tâm sinh lý đến cả mùa màng, đến cả sự phát triển của cây cối, của cái cảm hứng sống của con người trong những ngày đó.
Kể từ năm 1873, Nhật Bản đã bỏ Tết âm lịch để chuyển sang Tết dương lịch, song họ vẫn giữ gìn được những truyền thống văn hóa, và hiện nay Nhật Bản đang làm quốc gia hàng đầu thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thấy rằng, muốn làm được như nước Nhật, cần phải có một sự cải cách triệt để, toàn diện và sâu rộng, ông nói.
Đổi hẳn cái việc ăn Tết âm lịch sang dương lịch, tức là bây giờ muốn cải cách những cái về văn hóa và phong tục như thế, và muốn thể chế hóa nó lên thì phải trước hết là phải có một cái sự cải cách lớn về
vấn đề thể chế, đưa cả một đất nước chuyển mình sang một cái hệ thống mới thì mới có thể làm được. Chứ nếu mà bây giờ chỉ có ra một cái văn bản là không ăn Tết âm lịch nữa, chuyển sang Tết dương lịch, thì tôi nghĩ rằng là nhân dân sẽ không theo. Huống chi đây là một cái phong tục nó đã rất là lâu đời, và nếu mà ban hành bằng cái mệnh lệnh hành chính thì không có giá trị gì hết.
Trao đổi với VTC, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, tuy nhiên thời đại lúc đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn, nên không thể áp dụng. Khi ấy, Nhật Bản không có con đường nào khác buộc phải thay đổi để phát triển. Việc này không thể áp dụng vào Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Trên thực tế, từ năm 1994, chính quyền Việt Nam đã dùng mệnh lệnh hành chính để cấm đốt pháo trong dịp Tết và đã thành công. Liên hệ với việc bỏ Tết Nguyên đán cổ truyền, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nhận xét.
Bỏ Tết thì nó lớn hơn rất nhiều cái đốt pháo. Ta có thể bỏ bánh chưng, ta có thể bỏ rượu, ta có thể bỏ nhưng ta không thể bỏ Tết. Bởi vì tất cả những cái biểu hiện như đốt pháo, như bánh chưng, như rượu thì ta có thể hiện đại hóa. Ta có thể thay đổi cũng như là nén hương, có thể bỏ nén hương nhưng mà không thể bỏ được tâm hương. Thế thì vì thế Tết cũng vậy. Nó là một cái ban thờ của một dân tộc, nó là một khoảnh khắc sinh linh của dân tộc. Cũng như đám tang, cũng như đám cưới, không thể nào bỏ được. Và cũng không thể nào quy chuẩn hóa theo cái kiểu kinh tế luận hay chính trị luận để mà đưa nó vào một cái vùng của thế giới.
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn thấy rằng ý kiến nên bỏ hay gộp Tết cổ truyền có giá trị nhằm thức tỉnh và nhắc nhở. Ông cho biết.
Dù chỉ Tết là tất nhiên rồi, nhưng cái việc kéo dài những cái ngày Tết như là chính ngày vừa qua thì theo tôi nó không nên kéo dài như thế nhiều. Nó nên hạn định trong một cái khuôn khổ mang tính quy chuẩn. Thì chính cái thời gian kéo dài đó nó để ra cái sự trì trệ của gì. Thế giới là mình đã cam kết kế hoạch với họ cũng như cái nhịp sống với họ. Chứ không thì cái nhân dân bản sắc như cái lề phè mãi thì không được.
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, chúng ta vẫn nên giữ nguyên Tết âm lịch như hiện nay, nhưng nên bố trí sao cho ngày nghỉ hợp lý, thuận lợi nhất đối với người dân, điều chỉnh các tập quán xã hội như hạn chế tình trạng tràn lan lễ hội, sao cho khai thác được các giá trị tích cực và hạn chế được các giá trị tiêu cực. Điều đó cũng sẽ giúp cho việc bảo những di sản văn hóa cổ truyền của dân tộc.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày, cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@ rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
FFA, Channel 2.